thông thường.
Chư khổ, ưu quả, tắc bất nhiên, hữu nhân ngôn, khổ não, tự tác, hoặc ngôn tha tác.
Tác chẳng đúng, tự tác chẳng đúng, vì sao? Như dao, chẳng tự cắt nó. Như thế, pháp chẳng tự, chẳng có thể tự làm ra pháp. Thế nên, chẳng hay tự tác, tha tác cũng chẳng đúng. Vì sao? Lìa khổ, không có thế.
Cái ý nghĩa sâu, nhưng phải hiểu cho thật rõ cái đầu phẩm thì tự nhiên ở trong đó mình giải mới rõ. Đây gọi là phá khổ. Chữ khổ đây là cái khổ nào à, như mình thường nói bát khổ, phải không? Bát khổ, một là sanh, hai là lão, ba là tử. Phải sanh, lão, bệnh, tử, bốn cái khổ rồi. Thêm gì nữa? Ái biệt ly, cầu bất đắc, quán tánh hội. Rồi gì nữa? Ngũ ấm xí thạnh. Thành cái khổ này là cái khổ ngũ ấm xí thạnh đó. Nhớ vậy. Thành ra trong cái chữ khổ ở đây không phải cái khổ mà do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với sáu trần có cái cảm. Này là khổ, là một cái đống khổ hay là một cái tụ hợp của nhóm khổ. Như vậy thì nói tới cái khổ ở đây là nói thẳng thân năm ấm, chứ không phải nói cái khổ do cái cảm thọ mà có. Thì như vậy cái khổ này, cái khổ của năm ấm này, nó không phải tự tác, không phải tha tác, không phải cộng tác, không phải vô nhân tác, phải không? Nhưng mà chúng ta phải hiểu tại sao năm ấm này gọi là khổ. Tại sao năm ấm này mà gọi là khổ? Bởi vì năm ấm này là cái nhóm duyên hợp, phải không? Nhóm duyên hợp. Bởi nhóm duyên hợp cho nên luôn luôn nó bại hoại, nó biến đổi, nó bại hoại, đó là vô thường. Bởi vô thường cho nên gọi nó là khổ. Như vậy thì ai có cái thân năm ấm này thì cũng đều đi tới bại hoại hết. Vì vậy mà gọi đó là khổ. Như vậy thì năm ấm là cái trọng tâm hay là cái tụ điểm để có muôn cái đau khổ. Thì như vậy bản thân năm ấm là khổ, chứ không phải nói trên cái cảm thọ mới là khổ. Nhưng bây giờ theo cái lời kết luận đây thì đây không phải chỉ nói riêng năm ấm thôi, mà tất cả pháp đều là khổ, phải không? Bây giờ mình nói theo cái khổ thông thường, cái khổ của cảm thọ à, khổ cảm thọ như nói ở ngoại đạo ta nói khổ là trên cái cảm thọ mà nó khổ, phải không? Thì cái khổ cảm thọ có phải tự tác, có phải tha tác, phải vô nhân tác, cộng tác, phải vô nhân tác hay không? Như vậy thì cái khổ cảm thọ, đây nó cái khổ cảm thọ trước, cái khổ cảm thọ đó đúng ra trong nhà Phật nói thì mình nói tự tác hay tha tác? Tự hay tha? Theo trong nhà Phật mình hiểu. Không, cái khổ của cảm thọ, ví dụ như con mắt chú thấy, thấy cái gì mà vừa ý đó là thọ lạc, phải không? Thấy cái gì trái ý là thọ khổ. Thì cái thọ khổ đó là tự tác hay là tha tác? Tự hay tha? Tự tức là như vậy là nằm trong một của bốn cái lỗi đây rồi, phải không? Nếu không phải tự chắc là tha, phải không? Tại có cái đó nó trái ý mình cho nên mình mới khổ, đó là tha tác, phải không? Nhưng mà tôi nói để cho mấy chú thấy cái ý nghĩa trong nhà đạo, như trong kinh Nhân Quả có dẫn, trong đó nói rằng giả sử bách thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Như vậy ai chịu? Ai làm ai chịu? Thì thường cái nghĩa đó thì mình làm mình chịu, phải không? Đứng trên lý nhân quả, mình làm mình chịu, tức là tự tác. Tại sao đây là báo tự tác không được? Đó, để nói như vậy để mấy chú mới thấy cái ý nghĩa của mỗi cái phần Phật dạy nó có khác. Mình không có đã không được cái đó rồi mình cứ thấy sao mà chỗ này với chỗ kia nó chọi nhau. Trong kinh Nhân Quả là lập luận để thấy rằng mọi cái đau khổ đến với mình đó là tự mình chủ chịu trách nhiệm. Bởi vì sao phải nói như vậy? Vì thế gian này người ta đều trốn trách nhiệm, phải không? Làm mà không dám chịu, mấy chú thấy cái đó nhiều ít. Nếu mà làm dám chịu thì chắc ở giữa thế gian này khỏi có lính tráng, khỏi có tòa án để xử chứ mất công, phải không? Bây giờ nó lỡ đánh người ta cái thì lại trước mấy chú lính đó, tôi nãy tôi có đánh anh đó thì như vậy nó làm nó chịu thì còn gì phải xử, phải không? Nhưng mà người ta không chịu, làm mà trốn trách nhiệm. Nó là con người luôn luôn là đổ thừa, nên mình cái lối mà hằng nói của mình đó, nên hỏi tại sao làm hư vậy, nó tại này tại kia tại nào, mà ít nó tại mình đâu, luôn luôn là tại thời tiết, tại thiên hạ gì gì đó họ phá tôi cho nên nó dở vậy, chứ không bao giờ nó tại tôi dở, có không? Đó, bây giờ tôi nói cái thí dụ gần nhất là có nhiều chú tu thời gian cái ra đời thì có Phật tử hỏi chứ thưa thầy tại sao trước thầy tu và thầy ra đời, nó tại cái nghiệp đó. Tại cái nghiệp đó, tại cái nghiệp chứ không phải tại tôi, tại cái nghiệp cứ dẫn lôi tôi chứ không phải tại tôi. Rồi luôn luôn là phải có cái để đổ thừa, không có gan mà nhận trách nhiệm. Mà không nhận trách nhiệm thì làm sao sửa, mà không sửa thì đâu phải là tốt, phải không? Như vậy thì mấy chú nó thấy cái lý nhân quả là bắt chúng ta chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm để giờ mình chuyển sửa, mình chuyển đổi được rồi đó là cái gốc của tu. Chứ còn trốn trách nhiệm đổ thừa thì không bao giờ tu được. Bởi vậy nên kinh Nhân Quả mới nhắc cho chúng ta biết rằng cái nghiệp mà chúng ta tạo dầu sớm dầu chày gì nó cũng sẽ đến, lành tạo lành thì đến lành, tạo dữ đến dữ, chứ không phải mất. Như vậy thì mình tạo thứ kia thì sau này mình cũng phải chịu chứ không ai vô đó, phải không? Thì nói như vậy để thấy rằng cái trọng trách khổ vui nó đến với mình là do mình đó. Để rồi mình mới biết tu những cái nhân vui đó, tránh những nhân khổ. Như vậy thì đó là tu. Chứ còn nếu mà nó không có trách nhiệm thì làm sao mình tu đó. Thì đó là cái lý nhân quả. Nhưng ở đây á, thì căn cứ trên cái thuyết nhân duyên, căn cứ trên cái thuyết nhân duyên, nhân duyên thì không thể nói một mặt được, phải không? Nếu nói tự thì có một mình thôi, phải không? Thì như vậy có một mặt còn thuyết cho nên như vậy nói tự cũng chặt. Mà mình ở đây thì hoặc là nói tự, nếu không phải cái khổ là mình làm thì cái khổ đó người khác làm chứ gì, phải không? Như vậy thì người khác làm mình khổ phải không? Thiên hạ chắc cũng có lý lắm. Có nhiều người nói như thế này, nói là ở trong chúng họ không ưa tôi tại vì một người tốt ở chung với người xấu, thành ra làm sao ưa mình được. Thì như vậy sở dĩ người ta không ưa mình là tại mình tốt họ xấu cho nên họ không ưa mình, phải vậy không? Hay là tại họ tốt mình xấu là họ mới không ưa mình? Như vậy thì luôn luôn khi bị người ta không ưa mình thì mình đổ thừa người ta xấu chứ không bao giờ dám nhận mình xấu, phải không? Do đó cho nên là cứ đổ với nhau không ai chịu cái gì hết. Bởi vậy cho nên rồi người ta nói nhiều sải không ai đóng cửa chùa là vậy đó, đông người cứ đổ thừa xong à, nghĩa là không ai là con người chịu trách nhiệm. Mà cái tinh thần nhân quả là cái tinh thần chịu trách nhiệm, nghĩa là luôn luôn một cái hư cái nên nào trong đó cũng có mình đóng góp một phần quan trọng. Bây giờ tôi hỏi mấy chú, giả sử như mấy chú bình thường không phải là người bất thường, mà có một chú A kia chưa bao giờ làm mít lòng thì chú có thể đi lại tới mặt rồi chú kêu chú mắng được không? Nếu mình là người bình thường chắc không có làm cái việc đó, phải không? Nhưng mà có một người nào đó mà mình thấy mặt họ cái mình muốn mắng họ, thì như vậy họ có làm gì cho mình buồn chưa? Tự nhiên mình đã Phật lòng nhiều lắm rồi, dằn không được nữa cho nên thấy mặt là muốn mắng, phải không? Như vậy thì khi mà người ta mắng mình á, mình cứ trách người ta, nói cái ông đó tại sao mắng tôi, mà không nhớ rằng mình đã làm ông buồn mấy tháng mấy năm rồi, phải không? Đó. Thì như vậy cái mà người ta không bằng lòng mình là bởi mình đã có làm cái nhân nào đó để cho người ta bực bội, rồi ta mới không bằng lòng. Mà khi người ta không bằng lòng ta nói ra thì mình cứ đổ thừa người đó là nói xấu rồi, mà không bao giờ mình nhớ rằng mình đã làm cho họ buồn, phải không? Đó, thì mà đa số đều như vậy hết. Tại sao mà bên đó mình cứ nói xấu thì hoài, phải không? Thì người đó nói xấu mình là tại vì mình làm họ bực, phải không? Mà không nhớ mình làm họ bực mà cứ nhớ họ nói xấu mình, như vậy là đổ trách nhiệm cho kẻ khác, đó là đổ tha tác, tha tác khổ, phải không? Chứ không phải là tự tác mà tha tác. Rồi giờ thì thường thường mình ở đây cái nghĩa mà dễ chấp nhận nhất là cộng tác. Cái khổ mà mình có đây là giữa có họ và có mình chung lại thành khổ, phải không? Thì hợp lý quá rồi, mà tại sao mình trong đây lại không chịu cái đó? Bởi vì nếu mà nói lý nhân duyên thì cái khổ nó không có cái thực của cái khổ, mà do cái tưởng của chúng sinh thành. Đó. Vì vậy mà mình nếu mình thấy có cái khổ thực á, là một cái sai lầm. Bởi vậy nên tôi thí dụ giờ có hai ba chú ra hạ rồi cái đi tới am cốc huynh đệ thăm chơi cái rồi họ mới nấu cơm mà mời ăn cơm. Thì nấu nồi cơm mà ông chủ nhà, chủ ao nó thì ông ăn ít quen rồi. Gặp hai ba người khách này thì ăn mặn. Cho nên họ nấu nồi cơm vừa phải, hai ba huynh đệ ăn cái cảm thấy nhiều thiếu. Thì ông chủ nhà thì ông muốn nói cho vui, thì ông nói mấy huynh đệ ăn mặn quá. Thì khi đó cái có người mặc cảm đó, ông là nói mình tham ăn. Cái về cái buồn không muốn đi lại nữa. Nhưng mà còn cái bên kia thì ổng nói huynh này muốn khen mình mạnh, ăn mạnh tức là người đó mạnh. Thì như vậy cái câu nói mấy huynh ăn mạnh quá, câu đó là làm khổ cho mình hay làm vui cho mình? Làm gì? Nếu làm khổ cho mình sao trước tiên lại câu đó ông nghĩ là vui? Thì như vậy là sao? Cái sự thể khổ vui nó từ đâu mà ra? Thì như vậy từ cái tưởng của mình mà ra, phải không? Mình tưởng khổ thì nó khổ, mình tưởng vui thì nó thành vui, phải không? Mà đa số chúng ta ở đây á, ở trên đời này cứ tưởng cái chiều khổ mà. Ai làm cái việc gì mà mình thấy lạ lạ cái mình tưởng người đó nói xấu mình, người đó muốn người khinh mình gì gì đó, rồi cái mình bực bội, mình khổ, phải không? Nhưng mà nhiều khi chúng ta làm rất là vô tư mà mình cứ trách rồi mình khổ, phải không? Đó mà đa số người ta bị hiểu lầm với nhau. Bây giờ giả sử người đó họ cố tình họ làm cho mình bực bội đi nữa, mà mình đừng thầm nghĩ vậy thì có lỗi gì, phải không? Mà tại mình cứ ôm cái tưởng mà lúc nào cũng nghĩ rằng người ta khinh mình, người ta nói xấu mình, người ta làm những chuyện cho mình bực bội. Nhưng mà sự thật đó là cái tưởng của mình mà ra. Cho nên nói khổ là từ cái tưởng mà có. Vì vậy mà trong kinh Phổ Môn đó, Đức Quan Âm cứu khổ. Cứu khổ cứu cách nào? Tôi thí dụ như mấy chú mà lúc chưa biết đạo nhiều còn sợ ma, rồi mình tưởng tượng có một cái khoảng đường nào vắng, người ta đồn chỗ đó lâu lâu có ma xuất hiện, rồi có một công việc gì đó bỗng dưng mình phải đi ngang đó trong lúc tối. Thì lúc đi ngang đó thì mình trong đầu mình sẽ sao? Hình ảnh của con ma mà ta kể cho mình nghe đó, nó liền sống dậy, phải không? Mà khi nó sống dậy cái mình sao? Thì mình đi cái nghe như sau lưng có người đi theo, thấy không? Rồi cứ muốn phát đại, muốn phát đại rồi muốn phát la. Với vậy cho nên rồi cái tưởng đó nó làm cho mình hoảng hốt lên, mình sợ thì mình khó. Như vậy thì bây giờ mình nhớ mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, cái Bồ Tát cứu mình cái hay khổ, phải không? Bởi vì trong khi đó cái tưởng nó đương nhồi tới, nó dồn tới, mà khi nó vừa dấy cái tưởng sợ cái nó dồn, nó nhớ chuyện này, nhớ chuyện kia, nó nhớ tới luôn luôn, là làm cho sợ càng thêm sợ, À, ngang đó mà nhớ Quan Thế Âm Bồ Tát niệm, chú tâm niệm hồi cho quên tưởng, quên tưởng đó sợ đi bình an đó. Thì như vậy Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ là một danh hiệu để dừng tư tưởng cho mình, mà dừng tư tưởng mình thì tự nhiên thấy khổ, phải không? Như vậy mà cái đó là một cái phương tiện khéo léo, mà nhiều khi mình không biết cái khéo đó, rồi mình cứ tưởng mình niệm cứ có Bồ Tát tới hộ mình dẫn đường cho mình tới, mà không dám động tới, phải không? Mình tưởng là như vậy. Chứ sự thật vừa niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, chú tâm niệm thì bao nhiêu cái tưởng đó nó đều tan qua. Mà tan tưởng thì tức là hết hết sợ. Do đó cho nên mình mới thấy khổ nó không có cái thực thể, chẳng qua là do cái tưởng mà ra. À, mà đã là từ tưởng mà ra cho nên không có nhất định là cái gì khác hết, phải không? Nó là không thiệt, mà không thiệt là cái gì khác, nói cái gì rồi cũng chẳng. À, đó là mình theo cái lý đó thì cái gì là nhân duyên mà không có tự thể, không tự thể tức là không thiệt. À, hiểu vậy thì mình mới thấy cái khổ mà ở đây phá là chỉ cái khổ năm ấm, là cái khổ chung. Mà nếu năm ấm là mình hay không phải mình? Mình không phải. Thì ngay nơi năm ấm này quen cái nhìn nhận, nói năm ấm là ta, phải không? Năm ấm là tử, tử là mình, phải không? Năm ấm là mình. Rồi năm ấm này tạo khổ, rồi để tới cái đời sau mang cái năm ấm khác. Thì như vậy năm ấm này tạo nhân, rồi mang cái năm ấm sau gọi là thọ quả, thì gọi là mình tạo rồi mình chịu, phải không? Đó. Như vậy thì cái khổ năm ấm trước là khổ, rồi năm ấm sau cũng là khổ, thì cái khổ đó chính mình tạo chứ ai. Năm ấm đời này tạo nhân, rồi mang thân năm ấm sau thì thọ quả, thì ai tạo cho ai? Thì lẽ ra thì mình tạo, phải không? Nhưng mà Ngài liền đặt câu hỏi, năm ấm này và năm ấm sau đó, nó là một hay là khác? Nếu nó là một á, thì được không? Thì làm sao nó có cái này và có cái sau? Mà nếu là khác thì cái này cái với cái sau không liên hệ, mà liên hệ làm sao mà tạo khổ đó. Thì cái ý đó là đại khái như vậy. Thì đó, bây giờ vô trong tôi giải thích cho mấy chú thấy. Phá khổ, có người nói rằng tự tác và tha tác cộng tác vô nhân tác, như thế nói các khổ nơi quả thì chẳng đúng. Có người nói khổ não là tự tác, hoặc nói là tha tác, hoặc nói cũng tự tác cũng tha tác, hoặc nói vô nhân tác, nơi quả đều không đúng. À, nếu nói cái khổ, khổ đó là chỉ cho cái quả, phải không? Cái quả đó là tự tác, tha tác, vô nhân tác đều không được, cộng tác, vô nhân tác đều không được, nơi quả đều không đúng đó. Tại sao? Chúng sanh do cái nhân duyên mà được cái đến cái khổ, hay là mắc cái khổ, chữ ký này là đến. Mà nói do nhân duyên đến khổ thì nghe nó khó hiểu, mà nói do nhân duyên mà bị khổ hay là chịu khổ, rồi chán khổ muốn cầu được tịch diệt, đó cũng là nhân duyên. Rồi chán khổ cầu tịch diệt, như vậy khổ cũng là nhân duyên, mà tịch diệt cũng là nhân duyên. À, không biết cái khổ não thật là nhân duyên. À, cái chữ này nãy cắt nghĩa không rõ. Không biết khổ não thật là nhân duyên, nên có bốn cái thứ chấp sai lầm. Thế nên nói nơi quả đều không đúng. À, vì vậy mà nói là nơi quả đều không đúng. Vì cớ sao? Khổ nếu là tự tác thì không từ nhân duyên sanh. Nhân có cái ấm, vì nhân có cái ấm này mà có cái ấm kia sanh. À, bởi vì nếu mà nói là cái khổ là tự tác, mà tự tác thì nó phải là nhân duyên, phải không? Nhân duyên không phải là một, mà nó tự thì nó là một rồi. Đó. Rồi nói rằng vì nhân năm ấm này mà có năm ấm sau sanh, đó gọi là tự tác, thì đó không đúng, vì năm ấm này và năm ấm sau là khác rồi. Đó. Nếu khổ tự tác thì không phải từ duyên sanh, tự gọi là từ tự tánh sanh, việc ấy không đúng. Vì cớ sao? Nhân năm ấm trước có năm ấm sau sanh, thế nên khổ không được tự tác. Vì năm ấm trước rồi năm ấm sau, trước với sau là khác nhau, làm sao nó tự được? Phải rằng tức là ngoại nhân người ta cứu lại. Nếu nói năm ấm này tạo năm ấm kia, tạo ra cái năm ấm kia, ác là tha tác thì được không? Như vậy thì nói năm ấm này tạo năm ấm kia, thì năm ấm này khác năm ấm kia khác, thì như vậy gọi là tha tác được không? Đáp rằng việc ấy cũng không đúng. Vì cớ sao? Nếu bảo năm ấm này khác với năm ấm kia, như thế ác nên nói từ tha mà tạo khổ. Nếu cái này cái kia khác đó, tức là hồi nãy tôi nói cái nghĩa khác đó, nó khác thì không liên hệ nhau, nhưng mà năm ấm này và năm ấm sau nó có sự liên hệ. Mình tạo nghiệp lành thì năm ấm sau thọ cái cảnh lành, mình tạo nghiệp dữ thì năm ấm sau thọ cảnh dữ. Thì như vậy cái lành cái dữ ở sau là do nhân cái nghiệp của đời này tạo, thì làm sao nó tách rời được? Mà không tách rời là sao nó khác? Như vậy từ nghĩa khác không được. Cho nên đây giải thích rộng chút. Nếu năm ấm này với năm ấm kia khác, thì năm ấm kia với năm ấm này khác đó, thì nên từ nơi khác mà tạo. Ví dụ như sợi với vải nó khác, thì nên lìa sợi có vải. Nếu lìa sợi mà không có vải, thì vải không khác với sợi. Như thế năm ấm này với năm ấm kia, năm ấm này năm ấm kia khác với năm ấm này, thì nên lìa năm ấm này có năm ấm kia. Nếu lìa năm ấm này không có năm ấm kia, thì năm ấm này không khác với năm ấm kia, phải không? Thế nên không nên nói khổ từ tha tác. Như vậy thì ngang đây ngoại nhân mới khởi ra cái nghĩ khác, liền cứu rằng tự tác là người ấy, người tự tác khổ rồi tự chịu khổ. Nói tự tác là cái người kia, cái người đó đó, họ tự tạo rồi họ thọ khổ, tự tạo rồi họ tự khổ, thọ khổ. Nghĩa là người ấy là cái người họ tự tạo khổ rồi họ thọ khổ. Như vậy thì họ nhận rằng có cái khổ với con người là hai cái, phải không? Người tạo khổ rồi người thọ khổ. Thì cũng là cái người đó thôi, người đó tạo khổ rồi người đó thọ khổ, vậy được không? Đó rằng nếu người tự tạo khổ lìa khổ đâu có người. Vì năm ấm là người, mà năm ấm là khổ, thì lìa năm ấm có cái người ngoài năm ấm không? Phải không có. Mà nói người kia hay tự tạo khổ, thì không có thể nói là người kia hay tự tạo khổ được, vì khổ chính là người kia rồi. Nếu bảo người tự tạo khổ đó, lìa năm ấm khổ ở chỗ nào, lìa năm ấm khổ chỗ nào riêng có người mà hay tự tạo khổ, nên nói người ấy mà không thể nói được. Nếu mà ông nói có cái người hay tạo khổ, bây giờ rời năm ấm, ông nói người kia, ông nói cho tôi coi người đó người nào, phải không? Bây giờ nói không được thì tức năm ấm là khổ rồi, mà tại sao ông nói người tạo khổ? Như vậy thì khổ là chính người đó rồi, đâu còn có cái người thứ hai nữa. Thế nên khổ không phải người tự tạo. Nếu bảo người không tự tạo khổ thì người khác tạo khổ đem cho người này, ấy cũng không đúng. Vì người đó họ không tạo khổ được, thân người khác tạo khổ đem cho người này được không? Không, cũng không được. Vì cái sao? Nếu khổ người khác tạo mà cho người này đó, nếu phải lìa cái khổ thì chỗ nào ở đâu có cái người này thọ, thì cái người này tức là người là khổ rồi. Còn nói có người thọ khổ là cái, như vậy thì cái khổ là một cái và cái người thọ khổ là một cái nữa, là hai người. Đó là không được. Nếu người khác tạo khổ cho người này, lìa năm ấm không có cái người này thọ khổ. Lại nữa, khổ nếu người kia tạo đem cho người này đó, lìa cái khổ, đâu có người mà hay cao cái nơi người này à. Nếu bảo người kia tạo khổ cao cho người này á, lìa năm ấm khổ, đâu có người kia tạo khổ mà đem cho người này. Nếu có thì nên nói cái tướng người kia coi, tướng là sao, phải không? Lìa năm ấm thì có cái tướng người kia không? Nó không có. Lại nữa, tự tạo nếu không thành thì làm sao nói tha tạo? Chữ kia này cũng có thể là tha, tha tạo khổ. Mà nếu tha tạo khổ đó, cũng tức là tự tạo vậy, phải không? Nói gì tự thành thì mới có tha thành. Như mình có thiệt thì người mới có thiệt, phải không? Mình không thiệt là người thiệt được không đó. Vì vậy cho nên nếu tự không thành thì tha cũng không thành. Dùng các nhân duyên kia tự tạo khổ không thành mà nói tha tạo khổ ấy cũng không đúng. Vì cớ sao? Kia đây, vì kia đây là đối đãi nhau. Nếu kia tạo khổ, nơi kia cũng gọi là tự tạo khổ. Tự tạo khổ trước đã phá, ông nhận tự tạo khổ không thành, vì ông nhận tự tạo khổ không thành thì tha tạo cũng không thành. À, lại nữa, khổ không gọi là tự tạo, vì pháp không thể tự tạo pháp. Kia không có tự thể, tức là nó không có tự thể, thì đâu có cái kia mà tạo khổ. À, tự tạo khổ không đúng, vì cớ sao? Như cái dao không có thể tự cắt, như thế pháp không thể tự tạo pháp. Thế nên không thể tự tạo, tha tạo cũng không đúng. Vì cái sao? Lìa khổ thì không có cái tự tánh kia. Nếu lìa khổ mà có tự tánh kia thì mới nên nói cái kia tạo khổ, kia cũng tức là khổ. Thì làm sao khổ lại hay tạo khổ? Bởi vì kia là tha, là tha thì tức là cái năm ấm, phải không? Năm ấm thì đã là khổ rồi, khổ mà tạo khổ gì nữa. Đó, như vậy thì nói rằng tha tạo không được, tự tạo không được, tha tạo cũng không được. Bây giờ ngoại nhân có chứa rằng nếu tự tạo tha tạo không đúng thì nên có cộng tạo được không? Nó chung lại tạo, tự không được, tha được, giờ hai người chung lại thì chắc được rồi, phải không? Đáp rằng nếu kia đây cái khổ nó thành á thì nên có cộng tạo khổ, mà kia đây còn không có tạo thì kia đây không có tạo thì mình chỗ này lẽ ra thì huống là cộng tạo, phải không? Nhưng mà ở đây lại nói huống là vô nhân tạo, thì coi như là bỏ đi một câu vậy đó. Bởi vì cái hạn chế của tụng, vì tụng nó phải bốn câu, mà giờ thấy cái ý kia mình đã hiểu rồi, thành ra bỏ nhảy qua cái ý này, coi như là nhảy qua một câu vậy. Tự tạo tha tạo vẫn còn có lỗi, huống là vô nhân tạo. Vô nhân thì lỗi rất nhiều, như trong cái phẩm phá tác tác giả nói à, thì trong cái phẩm phá tác tác giả nói thì như vậy. Đoạn này dễ hiểu rồi, không có gì thắc mắc, phải không? Tiếp lại nữa, không những nói khổ bốn nghĩa không thể thành, mà tất cả ngoại vật vạn vật bốn nghĩa cũng đều không thành. Trong Phật pháp tuy nói ngũ thọ ấm là khổ, mà có ngoại đạo, người ngoại đạo nói khổ thọ là khổ. Thế nên nói không những nơi khổ mà bốn nghĩa nó không có thành, ngoài vạn vật như là đất, nước, núi, cây, vân vân, tất cả pháp đều không thành. À, như vậy thì không riêng gì cái khổ mà nói tự tác, tha tác, cộng tác, vô nhân tác không thành, mà tất cả sự vật ở dưới này nó đều tự tác, tha tác, vô nhân cộng tác, vô nhân tác đều không thành, phải không? Đó là cái ý nghĩa nói chung. Phần tất cả sự vật, cái nào là nhân duyên hợp á, thì không thể đứng một mặt mà nói, phải không? Nếu mà mình nói cái bàn này tại sao có, thì người nói tại ván mà có, thì cái đó là tự tác rồi đấy. Người khác nói do ông thợ mộc mà có là tha tác rồi, phải không? Thì cái nào đúng? Tự không được mà tha được, thì người khác nói như vậy thì chung ván và ông thợ mộc tạo thành cái bàn được chưa? Hợp lý quá, phải không? Không hợp lý. Vậy thì như vậy ván là ông thợ mộc không đục, không bào, không đục, không chưa được cái bàn không? Như vậy thì cũng mới có hai nhân chưa đủ, phải không? Đó. Bởi vậy cho nên nói nhân duyên là thì không thể một bên, mà cũng không phải là đơn thuần một hoặc hai, mà nó là nhiều thứ trùng trùng nhiều lớp. Vì vậy mà nói cộng nó không được, mà nói bỗng dưng có cái bàn được không, càng bậy nữa, phải không? Thì như vậy thì tất cả sự vật ở trên thế gian này không có cái nghĩa mà nói một cách tự tác cộng tác vô nhân tác được. Thì bây giờ từ cái bàn mà mấy chú suy ra như cái nhà, cái cửa, cái gì có thể mình đã thấy rõ như vậy hết, phải không? Như vậy thì lý nhân duyên sinh thì các pháp như hợp như quyển, không thể nói tự, không thể nói tha, không thể nói cộng, không thể nói vô nhân, phải không? Hiểu vậy thì mới thấy cái ý nghĩa thâm trầm của lý nhân duyên. Mà như vậy thì không phải tự, không phải tha, không phải cộng, không phải vô nhân, thì nó phải cái gì? Cái gì là chỉ không tự tính, phải không? Nó là nhân duyên thì không có cái gì nhất định hết đó. Bởi vì mình nói cái gì là có tính chất nhất định, phải không? Mà tất cả là không nhất định, mà nói có cái nhất định là sạch, ngay đó đã là sạch rồi đó. Hiểu vậy mới thấy cái ý, nghĩa là tất cả cái gì lập ra đều bị phá hết là vậy. Bởi vì lập tức là nhất định, mà nhất định thì nó không có pháp nhất định, mà mình lập tức là mình đã nhất định, mà nhất định tức là đã sạch. Bởi vì đứng về mặt Kinh Lăng Nghiêm mà nói, thì Đức Phật Ngài muốn chỉ thẳng mọi người có cái thể không sanh không diệt ngoài ngôn ngữ. Mà ngoài ngôn ngữ thì đứng về mặt nhân duyên tự nhiên gì cũng là ngôn ngữ. Thì Ngài nói là nói như vậy, còn ở đây là trên giáo lý để khai triển cái lẽ thực của các pháp, để cho người ta thấy rằng đạo Phật có những cái lý lẽ nó vừa thực tế vừa khoa học, để cho cái người học Phật đủ lòng tin cái giáo pháp của mình là cái giáo pháp cứu kính, đưa tới cái chỗ chân thực. Dù cho cái thời khoa học mà ta nói là khoa học tiến thì tôn giáo lùi, nhưng với cái thuyết này, cái chủ trương nhân duyên này, nó là khoa học. Mà khoa học thì nó khoa học càng tiến thì tôn giáo, nhất là Phật giáo, càng sáng rỡ theo. Thì như vậy mới đủ lòng tin cho những người tu trong thời này. Còn mình cứ nói cái nào cũng chân tâm không, mà chứng minh khoa học không có, thì thời này là thời tin khoa học, mà không chứng minh được là một cái mình tự vô tình, mình loại đạo Phật qua một bên. Thôi, thôi nghĩ.